Kính thưa toàn thể quý thầy, quý sư cô, tại bữa nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số vấn đề ở trong kinh Kim Cang. Bữa nay không có máy phóng ảnh, thôi quý vị lắng nghe thôi, thì phần này chắc khỏi thi, quý vị nghe cho vui, để quý vị khỏi bị căng thẳng không? Bài học thứ 9 của chúng ta đó là phước của công đức và phước của trí tuệ. Đây là một chủ đề khá quan trọng của kinh Kim Cương. Nó đặt ra cho chúng ta về một trong 10 danh hiệu của Đức Phật đó, minh hạnh túc. Minh nó thuộc về trí tuệ, hạnh nó thuộc về phước đức, và túc là một yêu cầu đạt được trọn vẹn ở mức độ cao nhất của nó, để hướng về hai phương diện toàn hảo về phước đức và trí tuệ đó. Thì kinh Năng Đoàn Kim Cương đưa ra một phương pháp luận, đó là làm thực tập để đạt được một cách trọn vẹn, nhưng không bị để cho cái tôi của ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả can thiệp vào. Thì cái đó nó mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Đoạn kinh đưa ra rất là ngắn, được tóm tắt như thế này: nếu một người nào đó dùng 7 loại báo nhiều như tam thiên đại thiên thế giới để làm các công tác phước báo và công đức thông qua sự bố thí, thì phước báo đó phải thừa nhận là rất nhiều, không thể tính đếm được. Và để đánh đổ cái phần cái tôi ở trong các hoạt động như thế, Đức Phật nói tiếp là phước đức đó không phải là tánh phước đức, cho nên mới được gọi là quả phước nhiều. Nội dung phần 2, Đức Phật dạy: hành giả nào chỉ cần thọ trì kinh Kim Cương, tức là pháp môn tuệ giác, dầu chỉ đơn thuần là 4 câu kệ, thì phước báo đạt được của đó sẽ nhiều hơn người gieo trồng phước báo như là tam thiên đại thiên thế giới về phương diện công đức. Lý do Đức Phật đưa ra là vì tất cả các đức Phật đều nương vào kinh Năng Đoạn Kim Cương mà thành tựu được đạo quả. Và cái phá chấp nói là Phật pháp, tức chẳng là Phật pháp. Một đoạn văn như thế thôi, như nó trở thành là một bài học, như là một tiêu chí dấn thân của tất cả những người xuất gia. Còn đối với người tại gia đó, thì cái phần phát triển mạnh, đầu tư mạnh, đó là phần phước báo, vì đã gắn liền với các chức nghiệp ngành nghề của họ. Còn người xuất gia đó thì gắn liền với trí tuệ qua công thức duy tệ thị nghiệp. Và có thể xác định rằng là chỉ có đạo Phật mới có lời tuyên bố sự nghiệp lớn nhất của con người là trí tuệ ta, không có tôn giáo nào nói như thế. Các tôn giáo phần lớn nói rằng là sự nghiệp lớn nhất của tín đồ là niềm tin. Có niềm tin là có được tất cả. Cái bánh vẽ mặc dù không có thực, nhưng làm cho người ta có thể chảy nước miếng và no hơi, hoặc là có được cái phản ứng trấn an rằng là mình đạt được, nếu không ở kiếp này thì ở kiếp sau. Còn đạo Phật thì không có dạy những tuyên bố mơ hồ như vậy. Vấn đề là chúng ta cần khảo sát bản chất của phước báo. Phước báo được nêu ra như là một trong những phương tiện cần thiết nhất để con người có thể có đủ các phương tiện, và nhờ đó nó sống không bị cái sức ép của kinh tế. Cho nên hạnh phúc đó nó có mặt ở mức độ tương đối, nó làm cho mình cảm thấy là thoải mái hơn, hoan hỷ hơn, rộng lượng hơn, giao lưu tiếp xúc với xã hội nó một cách căn bản hơn, và làm được những việc nghĩa đó giúp ích cho đời nhiều hơn. Chứ người mà đang bị khủng hoảng kinh tế hay là tài chính trong cái cơn lốc của khủng hoảng toàn cầu đó thì khó làm được việc đó lắm. Cái nhu cầu tu tập của con người nó cũng phát sinh khi mà con người có đầy đủ được vật chất, Chứ ai mà lúc nào cũng lo lắng về cơm áo gạo tiền đó thì chắc chắn rằng là không có thời giờ để mài dũa về tâm linh đâu. Mà nếu có đó cũng là một cái số rất ít. Do đó mặc dầu phước báo về vật chất không phải là cái tiêu chí hay là đích đến của con người, nhưng không có nó đó, hầu như mọi thứ đều có thể bị bế tắc. Bản chất của phước báo trước nhất nó như là một vấn đề duyên. Hội hợp các điều kiện ở trong một cái không gian môi trường thuận lợi, và chỉ khi nào các duyên đó hội đủ đó thì phước báo mới có mặt đó. Sự có mặt của nó đó, nó còn lệ thuộc vào tính thời gian để tạo ra quả. Nếu như chúng ta quá đặt nặng về cái tính kết quả mà bỏ đi yếu tố thời gian của duyên thì ta dễ dàng bị tổn thất niềm tin rằng là nhân quả là không có thật. Theo tinh thần của bản kinh này đó thì trước nhất đó, thông qua cái thuận duyên, tiền sẽ tạo ra tiền. Nếu tiền vốn được gọi là tiền một thì tiền được tạo ra là từ hai cho đến là n lần, tức là vô cực. Do vậy việc mà tìm hiểu về bản chất nhân quả của phước báo đó, đừng nên lý giải và phân định dưới góc độ của mặt phẳng, mà nó của đa chiều. Cũng trong một môi trường, một hoàn cảnh, một điều kiện, cùng một cái khối lượng đầu tư với chất xám, giấy vốn, có người đó thì vốn tiền một nó trở thành là tiền mười, có người đó tiền một trở thành âm, có người tiền một trở thành trăm, có người tiền một trở thành triệu, tỷ, vài chục tỷ. Do đó đánh giá phước báo của từng con người đó không chỉ hạn định ở trong cái khung thời gian của hiện tại, mà cần phải được nới rộng cái khung thời gian đó về quá khứ nữa. Quá khứ thì không mấy người biết được, nhưng ra cái mối liên hệ mang cái cách là đa chiều của nó là điều nếu chưa chứng minh được thì cũng không nên phủ định đó. Cũng tương tự, nếu ta đổi giá trị tiền tệ bằng 7 loại báo khác nhau thì giá trị phước quả của nó cũng theo là phước báo. 7 báo thì gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, hổ phách. Chứ vàng bạc nó có cái hệ thống là tương đương với tiền tệ, có thể giao quán. Còn 5 loại còn lại đó thì nó thuộc về các loại đá quý, mà giá trị giao quán của nó ngày xưa nó cũng lớn lắm. Bây giờ đó thì những thứ này đó nó không tính như là đơn vị tiền tệ ở trong sự giao quán, mà nó là được xem như là đơn vị tiền tệ thông qua sự trang sức. Cho nên giá trị của nó trồi và sụt đó là tùy theo cái mức độ cảm nhận về tính giá trị của nó trong vấn đề thẩm mỹ, trong vấn đề đó làm cho con người trở nên quý trọng hơn. Nó không còn được đánh giá cao như là trong cái thời đại hiện đại. Tối thiểu là ở mức độ đó là có thể giao quán trực tiếp bằng một cái chuẩn nhất định nào đó. Kinh điển chúng ta ra đời trong một cái khoảng thời gian mà bảy báo nó là một cái phương tiện giao quán chính. Còn bây giờ đó thì chỉ còn hai thứ đầu là vàng và bạc. Bạc thì được hiểu chung là các loại tiền, tiền đồng, tiền giấy. Bây giờ cao nhất là đồng euro, đồng bảng Anh, cái đến đồng euro, cái đến là đồng đô Hoa Kỳ. Cuộc họp G20 vào ngày 24 tháng 4 năm 2009 vừa qua đó thì Liên minh châu Âu đề nghị đó là nên tạo ra một loại đồng tiền mới, không phải là đối đầu lại với đồng bảng Anh, đồng châu Âu hay đồng đô, để tạo ra một sự thăng bằng thế giới. Nhưng mà không ai chấp nhận, bởi vì chấp nhận như thế đó thì nó có lợi cho những nước nghèo nhưng mà nó bất lợi cho những nước giàu. Mà nhóm G20 đó thì chỉ vì biết là nó là một tập hợp của nhóm G8 cộng với 11 nước mới nổi. G8 là những nước phát triển về công nghiệp hiện đại và nó chiếm là 2/3 dân số toàn cầu với 85% tổng sản lượng quốc dân. Cho nên nhóm G20 khống chế toàn bộ hệ thống tiền tệ, tài chánh và kinh tế thế giới. Thế giới này sẽ đi theo cái chiều hướng của G20 thôi. Do đó tiền bạc nó không phải là cái cứu kính của con người, nhưng hầu như nó quyết định hết tất cả các vấn đề chính trị và cái khuynh hướng phát triển của thế giới. Cái nền kinh tế tự do trên nền tảng của tiền và bảy báo, đặt trên cơ sở của cái gọi là bàn tay vô hình, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á, là tự do tuyệt đối, không có một bàn tay nào can thiệp vào phân định, giám sát, ấn hành những cái chuẩn mực vân vân. Mà chỗ nào cái giá trị tiền tệ nó cao, cái vốn đầu tư lớn, thì người đó nắm cái quyền quyết định. Do đó được gọi là bàn tay vô hình. Nghĩa thứ hai đó, nó được hiểu như là bàn tay của Thượng Đế. Còn bây giờ là sau cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì người ta lại yêu cầu bàn tay hữu hình can thiệp vào. Và cái nhóm G20 vừa qua đã làm lên một cái công trình lịch sử chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đó là tất cả các bí mật ngân hàng đều phải được bật mí, và cái thời đại bí mật ngân hàng đã được trôi qua. Obama là người đóng vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Cái khủng hoảng tài chính toàn cầu là do vì bí mật ngân hàng. Cái số tiền của các nhà tỷ phú hầu như là bất khả xâm phạm, không ai biết được rằng là cái số tiền thực ở trong tài khoản của họ là bao nhiêu, không ai truy cập được. Do vậy mà các hoạt động phi pháp lừa đảo đó đã có cơ hội lẩn trốn được pháp luật toàn cầu. Đề cập đến bàn tay hữu hình can thiệp vào trong nền kinh tế và tiền tệ thế giới đó, thì ta thấy bắt đầu thế giới đang đi trở lại cái con đường kinh tế xã hội chủ nghĩa, là kinh tế có can thiệp của chính phủ. Và bây giờ Hoa Kỳ là nước lớn nhất và là đầu tiên đi theo nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thế này nói ra có rất nhiều người rất là ngạc nhiên. Đó là nhà nước đầu tư viện trợ cho các hoạt động bị thua lỗ, bị phá sản. Trước đây tư bản là không có chuyện đó. Bàn tay vô hình, ai sống được thì sống, ai chết thì cứ chết. Thế giới tự do là một thế giới nó biến toàn bộ như là một chiến trường. Thì bây giờ đó là chính phủ Hoa Kỳ là nước đầu tiên kêu gọi cái gói kích cầu ở mỗi quốc gia mà Mỹ đi tiêu phong là 787 tỷ, còn riêng hỗ trợ cho ngân hàng không là 700 tỷ nữa. Trung Quốc là 580 mấy tỷ, Nhật là 500 tỷ, cả khối châu Âu chỉ có 260 tỷ thôi, Nhật Bản là 500 tỷ. Như vậy dần dà đó là các nước bắt đầu ta trở về lấy cái quy chuẩn của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Rất tiếc là những nước xã hội chủ nghĩa thì không làm được học thuyết của chính mình đặt ra. Cái khác biệt căn bản là nhằm chỗ đó. Còn những nước tư bản là những nước đang làm, đã làm những học thuyết của xã hội chủ nghĩa. Cho nên tư bản là xã hội chủ nghĩa thật, còn xã hội chủ nghĩa hiện hành là xã hội chủ nghĩa quá độ thôi. Tức đang tập thành để đi đến rồi chứ chưa đạt được. Thì dù là bàn tay vô hình, là bàn tay hữu hình can thiệp vào, thì chúng ta thấy là tiền tệ và bảy báo đó nó sẽ được vận hành. Có khi đó thì nó theo cái quy luật đường xin, có khi đó thì theo quy luật đường thẳng, có khi đó thì theo quy luật như thế này. Mỗi một quy luật nó có một cái quỹ đạo với những giới hạn, với những thuận lợi, bị tác động trực tiếp bởi duyên. Tức là các điều kiện mà các hoạt động này đang hoạt động xung quanh. Thì chúng ta thấy là bản chất của tiền và bảy báo có thể tạo ra tiền và bảy báo. Nhưng nếu đó, chúng ta chỉ cần để cho cái tâm thiện song hành với tiền tệ và bảy báo đó, thì cái nguồn phước báo nó sẽ được gia tăng nhiều hơn. Giá trị tiền tệ đó sẽ được phục vụ cho các mục đích xã hội và nhân quần nhiều hơn. Và do vậy đó, các bế tắc, nỗi khổ, niềm đau của cuộc đời của con người sẽ được giảm thiểu nhiều hơn. Can thiệp của bàn tay hữu hình được hiểu là về phía chính quyền ở cái quốc gia mà bây giờ người ta đòi thành lập các liên minh chính quyền quốc tế. Bất cứ một tài khoản của bất cứ một nhân vật nào đều được minh bạch hóa, và như vậy họ tiến tới sự thay đổi cả một hệ thống tiền tệ toàn cầu, thay đổi cả một cấu trúc tài chính toàn cầu. Và như vậy cái khủng hoảng nó sẽ không có cơ hội tái diễn lần thứ ba. Năm 1929 cho đến năm 1935 thì khủng hoảng tài chính này nó cũng bắt nguồn từ Mỹ. Bây giờ tái lập lại thêm lần thứ hai cũng bắt đầu từ Mỹ, và các nước khác nó bị chao đảo theo, bởi vì Mỹ chi phối hệ thống tài chính thông qua bàn tay vô hình, mà bây giờ Mỹ đã đề nghị bàn tay hữu hình can thiệp vào rồi. Do đó quý vị thấy là các nước xã hội chủ nghĩa đó, trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu này là không có đau thương như là các nước tư bản. Nhờ bàn tay hữu hình cho nên không đến nỗi. Trong lúc mà tổng sản lượng GDP của toàn cầu đã mà sụt giảm ở các nước tư bản, Mỹ âm gần đến 3, âm 3, nhiều nước là âm 2, âm 1. Trong khi đó Trung Quốc tăng lên là 6,75 GDP. Ấn Độ tăng lên gần 5,6 GDP. Thì chúng ta thấy rất rõ rằng là cái khủng hoảng đó nó không ảnh hưởng nhiều đến những nước xã hội chủ nghĩa, hoặc là có một mô hình tương tự như là xã hội chủ nghĩa, có bàn tay của chính quyền can thiệp vào. Và hiện tại đó là Trung Quốc có một cái lợi thế giống như Nhật vào năm 1980, mua lại phần lớn các doanh nghiệp to của Hoa Kỳ và thế giới đặt tại Hoa Kỳ. Bởi vì Mỹ không có trữ lượng vàng và tiền mặt lớn như là Trung Quốc. Cái trữ lượng vàng và tiền mặt lớn của Trung Quốc đã làm cho Trung Quốc trở thành một đại gia. Anh ba này đang có cơ hội trở thành anh hai. Trong khi đó đó là cái tiền lãi suất ngân hàng của Trung Quốc là 13% trên một năm. Việt Nam của mình đó là 6% trên một năm. Việt Nam là tiến bộ hơn Trung Quốc. Trong khi đó Mỹ đó là 0% cho đến 0,25% thôi. Cực kỳ nhỏ. Cái số đó nó chưa đủ để trang trải cho chi phí văn phòng, chưa nói đến lương bổng. Và các nước khác, Nhật đi theo là 0,1%. Tức là vay mượn ngân hàng một năm trời mà chỉ trả lãi như thế thôi. Thì chỉ với cái bàn tay hữu hình của chính phủ can thiệp vào, thì cái kích cầu về đầu tư của các doanh nghiệp và của tư nhân mới bắt đầu đã lớn lên được. Mà không nó sẽ chết. Và nếu nó chết như thế này thì không biết thế giới này sẽ đi về đâu. Cho nên G20 đã thấy rõ việc đó. Ngay cả cái ngân hàng tiền tệ quốc tế là nơi dự trữ tiền lớn nhất thế giới, có số tiền chưa đầy được 250 tỷ Mỹ Kim. 50 tỷ của họ đầu tư cho 7 quốc gia ở trong cơn khủng hoảng rồi. Còn lại 150 tỷ là không thấm béo vô đâu. Vừa rồi đó là Anh đã đề nghị nâng cái quỹ tiền tệ này thành là 750 tỷ, tức là gần gấp 3 lần. Và các quốc gia lớn phải viện trợ vào. Mỹ 100 tỷ, Nhật 100 tỷ, châu Âu gần được 100 tỷ, và Trung Quốc là 50 tỷ. Thì mới được có 350 tỷ thôi. Do đó, cái nhu cầu trên thế giới nó đến cả là 20.000 tỷ thì mới đủ để có thể quật dậy được cái nền khủng hoảng tài chính toàn cầu đang bị suy sụp. Do đó đến bây giờ người ta vẫn chưa cảm thấy có một sự thăng bằng thật sự. Thì nhìn chung là hệ thống tiền tệ nó đang có cái chiều đi xuống đến cái cực của nó. Nhưng theo tinh thần của bản kinh này, nếu chúng ta biết đầu tư đó thì nó vẫn tạo ra được cái phước báo dưới hình thức là những cái tài khoản ngầm, hoặc là dưới hình thức của những cái quỹ đen. Quỹ đen là cái quỹ riêng mà, chứ không phải là quỹ xấu nha. Tờ báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên gì đó cách đây 2 ngày có đề cập đến là giờ quỹ ông đó cần phải lập ra cái quỹ đen, bởi vì đem đồng lương về giao cho quý bà ở nhà, mỗi lần mà muốn chi xài gì là phải ngửa tay xin tiền quý bà. Có bà thì rót từng giọt, có bà rót với cái lời cằn nhằn, có bà rót với lời nặng tiếng nhẹ. nên làm cho quý ông mặc cảm lắm. Bây giờ phải tạo ra cái nguồn quỹ riêng để cho quý bà không biết và ra đường cảm thấy mình tự tin hơn. Là phản ánh tâm lý của đời sống gia đình hiện nay đó, cũng liên hệ đến tiền tệ hết. Tất cả cuộc đời này nó vận hành theo sự vận hành của tiền tệ. Cái khủng hoảng tài chính của gia đình là không thể nào làm cho gia đình nó hạnh phúc được hết đó. Và do vậy cái nền tảng của phước báo nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Cũng trong cơn khủng hoảng, có người thì chết liền, có người thì tự vẫn, có người đó là bị hất ra khỏi cái thị trường, có người là bị đẩy, có người bị gài thế, có người bị sụp, nhưng mà có người vẫn sống nhân răng, có người vẫn phát triển. Chẳng hạn như Trung Quốc, trong lúc người ta chết điên chết đảo thì Trung Quốc thừa thế xông lên, trở thành một chủ nhân mới và tạo ra một cái tiến trình chuyển dịch toàn cầu về vấn đề tiền tệ. Cho nên duyên khởi đó là như vậy, lỡ chỗ này bồi chỗ khác, nó là quy luật cân bằng ta, cân bằng bắt tăng bắt giảm, tổng số nó vẫn như thế thôi, nó chảy qua chỗ này, nó giọt vào trong chỗ nọ, toàn bộ các cái giá trị về bất động sản nó đứng yên thôi, giá trị nó nằm trong đó, giá trị nằm trong chứng khoán. Bây giờ mấy cái này nó bị đóng băng thì thế giới là gần như là muốn tê liệt. Cái bước nhảy vọt của cái nền kinh tế thế giới là nhờ vào chứng khoán và bất động sản, và cũng chính hai thứ này là nó phá nát cả thế giới. Tiền tạo ra hạnh phúc cho con người, nhưng mà tiền phá hoại hạnh phúc con người, nó là một con dao hai lưỡi. Do đó đó, cái mà bản kinh này quan tâm vẫn là phước báo, tức là cái tinh hoa của việc sử dụng tiền đúng mục đích mới là cái quan trọng. Và cái phước báo này nó giàu trong một cái giai đoạn nào đó, các cái tài khoản ngân hàng công đức mình bị đóng băng do khủng hoảng, nó không mất. Còn tiền bạc và bảy báo khi bị đóng băng là mất, bởi vì cái vốn đầu tư chúng ta có nguồn gốc từ vay, và do đó nội mỗi tháng chúng ta trả lại là đủ quầy vốn, dài hơn nữa là phá sản rồi. Cho nên giữ tiền và bảy báo đó, nó thứ nhất là mời gọi sự rắc rối của trộm cướp, giết người. Thứ hai đó, nó phải chạy theo cái quy luật vô thường của nền kinh tế thị trường toàn cầu. Cho nên đó, ta chứa tiền bạc và bảy báo dưới hình thức là phước báo an toàn hơn. Không xài được kiếp này thì xài kiếp sau. Mặc dù không nhìn thấy nó đâu hết nhưng mà nó vững lắm. Một cái vấn đề kế tiếp, ngoài tiền, bảy báo và thiện tâm thì phương tiện và công cụ thích hợp sẽ có thể tạo ra tiền và phước báo. Mối quan hệ này cũng là mối quan hệ đa chiều. Có nhiều người đó thì không có vốn nhưng có các cái phương tiện đầu tư, công cụ đầu tư, thì đầu tư một thời gian sau đó thì trở thành là khấm khá thôi. Trong giai đoạn này nếu ai có tiền mặt cứ bỏ ra mà mua đất, đảm bảo với vị là trúng. Năm nay là thổ âm, vị phong thủy đó, và ngân hàng nó thuộc về kim, tiền tệ thuộc về kim, thổ sanh kim, đầu tư là trúng lớn. Thứ hai là đầu tư vào ngân hàng với tính cách là mua các cổ đông, mà toàn bộ các cái ngân hàng lớn của thế giới và trong nước đều khích lệ cái cổ đông với cái lợi tức là 30%. Trong khi đó lãi suất ngân hàng chỉ có 6% thôi. Có điều là phần lớn người ta không có tiền mặt để ta đầu tư vào. Nếu ta có tiền mặt thay vì để ở nhà thì đầu tư vào, lấy cái cổ đông 30% lợi tức, sau một thời gian bán ra đó, chia sẻ các cổ phiếu để tìm cái cổ tức thì ta vẫn còn lời khá nhiều. Nhưng rất tiếc là không có mấy người có được cái tiền mặt để đầu tư. Trung Quốc có được cái đó, cho nên anh ba này can thiệp vào hệ thống ngân hàng quốc tế nhiều lắm, nằm ở chỗ đó. Này không phải là mê tín đâu, mà nó là một cái gì đó rất là hiện thực. Cho nên đầu tư năm nay về xây dựng đất đai nhà cửa là tốt, vì là lưỡng thổ thành sơn, năm nay là thổ âm mà. Đầu tư về đất đai mà nếu không có vay lãi ngân hàng á, vay vốn ngân hàng thì sau một thời gian 2 năm thôi, cái vốn vay chúng ta sẽ thành là núi. Ê, xin lỗi, cái vốn đầu tư trở thành là núi. Và xây dựng trong năm nay là cũng khấm khá, là bởi vì cái giá vật tư rẻ nhất, nó rẻ tiền nhất, nó còn là 1/3 so với năm ngoái thôi. Vì vậy là ai cắt chùa trong năm nay thì phải ráng cắt liền nha. Ta tiết kiệm được là 50% tổng số tiền. Còn ai cắt chùa năm ngoái là bây giờ le lưỡi hết. Giờ mà chỉ tính tiền một ký sắt trước đây là 30.000, bây giờ còn 7.000 đồng, là nội cái tiết không là muốn tăng sông máu rồi. Cái giá trị tiền tệ nó là thế, nhưng mà giá trị phước báo thì nó không bị tăng giảm như vậy. Nó vẫn bị tăng giảm tùy theo cái mức độ nuối tiếc trong công tác làm từ thiện của chúng ta. Nếu nuối tiếc nhiều, nó cũng bị tuột xuống như thế. Còn nếu đang khi làm, trước khi làm, sau khi làm đều hoan hỷ, người ta biết ơn không biết ơn, không có bận tâm gì hết, thì cái phước báo đó là nó tăng lên n lần. Tất cả hoặc là phương tiện, hoặc là công cụ, hoặc là tiền mặt, hoặc là bảy báo, hoặc là giá trị gia quán tương đương, nếu cộng với cái thiện tâm thì phước gia tăng gấp bội. Phương tiện tạo ra tiền như là các quảng cáo, ta bỏ ra đầu tư viện trợ cho một công trình từ thiện, cho một hoạt động văn hóa, thì các hoạt động đó được tốt, tên tuổi của công ty đầu tư đó được nhiều người biết đến. Nhưng nếu không có thiện tâm mà chỉ lấy cái giá trị quảng bá làm chính đó, thì cái quả phúc nó sẽ ít. Ngày hôm qua về tại resort Phương Nam đó, thì có cái hội thảo chữ tâm trong doanh nghiệp. Ở đây có một số thầy cô mình đi phát tâm thực hiện 2 bài ca thắp sáng chánh niệm và niềm ăn vui, để giúp cho các doanh nghiệp, khoảng 500 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận học được cái nghệ thuật sống được ăn vui ở trong những cái hết sức là giản đơn đó. Thứ nhất là phải thừa nhận niềm ăn vui vẫn luôn có thật. Có nhiều người nghĩ nó không có thật, rất là vô thường, chóng vánh lắm, mới có hôm qua bữa nay mất hết trơn, mới có trước 9 giờ sáng, sau 9 giờ sáng là phá sản vì chứng khoán lên xuống tuột dốc. Bây giờ phải làm sao mà cố gắng thừa nhận là một điều có thật. Rồi cái có thật đó không phải cao siêu như bữa cơm thanh đạm dưa cà thôi, đơn giản vậy thôi. Xin người đừng đánh mất đó. Rồi cái bài ca thứ hai, thế thì kêu gọi người ta sống một cách chánh niệm. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì hạnh phúc nó không ai cho mình được ngoài chính mình, và cũng không ai thương ta hơn là chính ta đâu. Chọn hai bài đó thì chúng tôi muốn dụng ý đó là để cho các doanh nghiệp đừng có mà gọi là ngáp gió chờ thời. Cái kích cầu của chính phủ trong vấn đề viện trợ kinh tế, ta thấy cái số lượng ví dụ là 787 tỷ, mình tưởng là ghê lắm, nhưng mà từ khi trải ra mọi người lấy được chữ hạt muối, hạt đường nhiều đâu, không bao nhiêu so với cái mà con người đang bị tổn thất. Còn những nước sau chủ nghĩa còn tệ hơn nữa, phải không? Ở tại nước Việt Nam bây giờ cái gói kích cầu kinh tế chúng ta là, cho đến bây giờ có báo chí đầu đưa tin là bao nhiêu đâu, họ quốc hội ở trên truyền hình trực tiếp có thấy cái số đó cụ thể bao nhiêu không có. Cho nên muốn nói không biết nó là số bao nhiêu. Có những cái kích cầu không công bố, có những cái không cần thiết thì công bố, cho nên không ai biết bao nhiêu. Còn quốc tế người ta công bố hẳn hồi, giả sử có công bố đi nữa thì cái số đó không biết lúc nào mới đến mình. Cho nên vấn đề quan trọng hơn là đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, mình phải tự cho mình. Cho bằng cách gì? Đứng dậy mà làm, tiếp tục mà đi lên với công cụ, với phương tiện, với thiện tâm và với phương pháp luận, đó là trí tuệ. Điều mà bản kinh nêu ra như là một cái lời cam kết, như là một lời nhắc nhở rằng là đừng để cho tâm của mình bị vướng bận vào phước báo trong lúc chúng ta làm phước. Kẹt vào phước thì phước đó sẽ bị teo hẹp. Bám vào phước như là một nỗi hãnh diện tự hào của cá tôi thì phước đó sẽ bị chết đi. Rất tiếc là thời gian hồi thảo hôm qua thì ngắn quá, cho nên những điều mà cần nói từ phương diện Phật học á, thì không có thể nói được hết. Thì dù sao nó cũng là một cái nỗ lực tích cực, và hy vọng là nó sẽ có những cái cuộc hội thảo tiếp nối theo sau. Phần thứ hai là phước báo của trí tuệ. cái tiêu chí đặt ra về phước báo của trí tuệ là nó khác nhau rất là lớn. Phước của trí tuệ là cái gì? Giá trị đóng góp của nó làm sao? Mà bản kinh này nói rằng là việc đầu tư, thực tập, truyền bá, giảng dạy, chia sẻ, phổ biến, bản kinh này dầu chỉ là 4 câu ghệ to hơn là cái phước báo bằng tổng khối lượng tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây thì chúng ta phải thấy là nó được đánh giá bằng cái cân giá trị, hoàn toàn không liên hệ gì đến khối lượng và cái tiến trình gia quán. Cái biểu đồ vừa nêu thì chúng ta thấy là phước báo của trí tuệ nó sẽ cao gấp nhiều lần so với cái phước của công đức mà chúng ta tạo dựng. Phước tạo dựng thì nó có rất là nhiều loại, mỗi một loại hình văn hóa, nghệ thuật hay các lĩnh vực ở trong xã hội thông qua việc phụng sự cho cộng đồng dưới nhiều hình thức từ thiện khác nhau đều tạo ra các chủng loại phước báo lớn, nhỏ, vừa hay là liên đế. Trong khi đó trí tuệ được sử dụng như là một loại phước báo đó thì nó có cái phần khác. Phước báo đầu tiên của trí tuệ đó là khai mở. Bản chất trí tuệ là một sự khai sáng, cho nên trí tuệ rọi tới đâu đó là nó mở cửa nhận thức tới đó. Có rất nhiều người tham dự hội thảo ngày hôm qua, ngay cái giờ cơm đó phải chia sẻ như thế này: đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe được cái quan điểm của Đạo Phật về kinh tế, về tiền tệ, về tài chánh, về các mối quan hệ, cũng như là cách giải quyết vấn đề của Đạo Phật nói chung. Tức là đại đa số doanh nghiệp không phải là Phật tử, ta có thể đoán thông qua cách họ đặt câu hỏi, nêu vấn đề với các diễn giả tu sĩ Phật giáo thông qua cách xưng hô: thưa thầy, sư bằng em, thầy tu, được hiểu như là thầy giáo vậy đó. Cái hiểu hiện nay là thế, nhìn là cũng là tốt rồi, chứ còn hiểu là thầy cúng, thầy pháp thì mệt phải không ạ? Mà tệ hơn nữa là hiểu là thầy bói. Nhưng mà người ta không có xưng thầy bói, thầy pháp, thầy cúng là bằng em đâu, phải không ạ? Nó xưng với thầy giáo bằng em, là với lòng tôn kính ấy. Do đó là cái sự khai mở của nó rất là lớn. Và để có sự khai mở này một cách khách quan đó thì ta phải có phương tiện. Đừng trương mặt bằng cái danh nghĩa của Đạo Phật ra thì quần chúng sẽ không đến đâu. Nhưng là trong cái xã hội mà phần lớn người ta đã bị nhòi sọ trước khi đến với Đạo Phật rằng tôn giáo là thuộc về quần chúng, cho nên là trương bản tôn giáo theo tinh thần của bản kinh này đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng. Như vậy cái tướng với danh nghĩa Đạo Phật á, nó làm cho ta có cảm giác là hư vọng lắm, ta không dám đến. Do đó phải để dưới danh xưng là Thời báo Kinh tế Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển. Đó là 3 cái đơn vị tham gia tổ chức, chỉ trên thế chỉ có 1-2 người làm thôi. Chúng tôi là người nói kép, vì chủ nhân của resort này là một Phật tử thân hữu có gốc Bồ Đề. Còn ở tại Sóc Sơn đó thì một Phật tử Việt Kiều nói kép. Đơn vị tổ chức là Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam Online. Với những cái danh xưng đó, mặc dù đều là hư vọng nhưng mà nó hữu vọng với rất nhiều người, nó tạo ra niềm hy vọng mặc dù nó là hư vọng. Cho nên người ta đến với nó một cách rất là khách quan và rất là đông. Do đó ta đừng có khu biệt hóa các hoạt động của Phật giáo thông qua danh xưng. Ví dụ khi mình lập ra các cái hội đoàn đó, thì ví dụ mình để là Hội Thiện Nguyện Phật Tử của Phật giáo hay của gì đó thì tự động người ta không có đến nhiều. Vì trong rất nhiều làm nhiều người làm công tác thiện nguyện họ đâu phải là Phật tử đâu. Cho nên khu biệt hóa là một cách thức cô lập hóa. Bản chất của sự đặc biệt ở trong các hoạt động của chúng ta cần phải được duy trì để cái tiến trình của phước báo nó vẫn được có, cái tiêu chí nó vẫn được đánh bại để mạnh. Nhưng danh xưng phải là cái thống nhất. Ví dụ cái hội nghị tại Úc vào năm 2007, đó là hội nghị thanh niên thế giới. Trong khi đó nó là hội nghị của Thiên Chúa Giáo, nhưng mà phải là hội nghị thanh niên thế giới hay là hội nghị thanh niên toàn cầu, làm cho người ta có cảm giác rằng là cả thế giới này với nhiều tôn giáo khác nhau, với nhiều đảng phái chính trị khác nhau, với nhiều tổ đoàn, hội đoàn, tổ chức xã hội khác nhau đã đến vì một mục đích chung, nhưng trên thực tế chỉ có những người theo đạo Thiên Chúa thôi. Tức là bỏ những cái tính từ để loại trừ cái sự khu biệt quá, và như vậy người ta sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Do đó đã đến lúc mà chúng ta phải mạnh dạn, đừng có gắn cái hiệu giáo hội vô là giáo hội Phật giáo Việt Nam cái này cái kia, nó bị khu biệt quá, ra ngoài hải ngoại xài không được. Ở ngay trong nước có nhiều chỗ cũng không xài được. Ta không cần phải để danh xưng đó, mà về danh xưng gì mà nó mang tới cách là tổng quát quá. Thành phần nào của giáo hội nào cũng có thể tham gia, thành phần nào của đoàn thể nào, của xã hội nào cũng có thể góp phần. Đó là một cách thức là khai mở. Bằng trí tuệ nó tạo ra những sự phá chấp nên không bị kẹt. Cái thứ hai đó là cái phước của trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta nó làm loại trừ được các rủi ro. Do vì chúng ta nắm rõ cái nguyên lý vận hành. Nguyên lý vận hành là nó quyết định rất nhiều thứ. Ngày hôm qua thế thì cái phần thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Quyền Diệu nó gây một cái cảm hứng rất là đặc biệt ở rất nhiều người. Tại vì thầy có cái nghệ thuật tạo cái hội trường một cách sôi động bằng cái phong cách tạo điều kiện cho mọi người được quyền tham gia. Cái là đặt câu hỏi, mặc dù nó hơi trái giáo án, nó lấn về của những diễn giả khác, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó rất là hào hứng. Thì thầy có đặt ra câu hỏi thế này: nếu quý vị được hỏi mà buộc phải trả lời về bản chất của triết lý Việt Nam đã giúp cho quý vị vượt qua và làm giàu trong vòng 5 chữ, thì 5 chữ đó là gì? Thì có người trả lời như thế này: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Thầy trả lời là quẻ. Dĩ nhiên vẫn vô chàng pháo tay tặng 25 điểm trên 100. Tại vì cái này của Do Giáo chứ không phải của dân hóa Việt Nam đâu. Thì có người mà nó trả lời là như thế vẫn chưa đủ. Thầy nói cái này tham quá, như thế vẫn chưa đủ, 5 chữ nó trở thành là vô số chữ. Tuy nhiên khích lệ cho 35 điểm, rất là hào hứng. Và nhiều cái câu hỏi khác, nhiều cái câu trả lời khác rất là hay. Còn công ty ngân hàng Liên Việt, một trong những đơn vị bảo trợ đó, thì họ đưa lên thành 8 chữ. Và nếu mà thêm 2 chữ thì sao, trở thành 10 chữ, trở thành 5 vế đó, thì cái lại hấp dẫn hơn. Thứ nhất là mô mã, tức là nó liên hệ đến 10 chữ M, không? Mô mã, tức là con cái phải lo hiếu thảo với cha mẹ sau khi cha mẹ qua đời chứ. Và cái đó là giữ nền văn hóa Việt Nam, nó giữ cái tính cách tri ân và trở về nguồn cội. Tôn thờ một người còn sống thì rất là dễ, nhưng mà khi ta chết rồi mà mình vẫn còn giữ cái tấm lòng tôn kính đó là chuyện khó. Cho nên cái tiêu chí của ngân hàng Liên Việt đặt ra là mồ mã. Thứ hai là miệt mài, tức là phải làm việc, làm ngày, làm đêm, làm hoài, làm mãi, chứ còn làm chơi chơi là không đi tới đâu hết đó. Thứ ba là mưu mẹo. Vì cái kinh tế thị trường này bây giờ mình không có mưu thì sẽ bị dướng vào mưu, không có mẹo thì dướng vào bẫy, và không có kiến thức xử lý để vượt qua những cái bế tắc đó, thì có nước là chết. Thứ tư là mánh mung. Cái này tôi thêm vào thôi. Có nhiều người đã mánh mung lừa đảo như ma đốt mà mới giàu được. Còn làm một cách nghiêm túc thì giàu lâu lắm, giàu chậm, nhưng cái giàu đó là giàu bền. Còn một cái từ nữa quên mất rồi, may mắn, tức là cái bàn tay vô hình của Thượng Đế can thiệp vào. Nếu mà lý giải theo ngôn ngữ Phật học á, đó là cái phước á. May mắn là cái phước, nó không phải là sự ngẫu nhiên, không phải là sự ăn bài, mà là cái phước tồn tại. Thì đó là năm điều tạo nên cái triết lý của ngân hàng Liên Việt. Ngân hàng Liên Việt chỉ 4 cái thôi, chúng tôi thêm cái là mà mảnh cho vui vậy thôi. Thì nói chung á, là cái câu trả lời của thầy Quyền Diệu nó không có làm thỏa mãn nhiều người lắm. Thì thầy đưa ra là thành thật và thành tâm. Thì có người mới nói là thành thật thành tâm cũng là chữ thành thôi. Trong tiếng Anh chữ thành thật thành tâm cũng một thứ à, nó đâu có 2 chữ đâu. Tiếng Pháp nó cũng có 1 chữ thôi à. Thầy nói nhưng mà phải nói cho nó tách liệt, bởi vì nếu chữ thành không thành ma thành quỷ sao? Nói chung là khả năng đối đáp rất là hấp dẫn. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta chỉ có thành thật và thành tâm không đó, thì chúng ta không thể nào giao một cách bài bản được hết đó. Rất nhiều người phải phá sản, tự tử mà chết, chỉ vì thành thật và thành tâm với người khác mà không biết rằng người ta mua mẹ với mình, ta ma mạnh với mình, ta lừa đảo mình, ta đặt mình vào trong một cái bẫy. Cho nên phải xử lý bằng trí tuệ này để ta nắm được cái nguyên lý nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ bây giờ một cái ngân hàng nào cho mình vay, hiện nay trên toàn thế giới cái lãi suất cao nhất là 13% trên một năm là Trung Quốc, mà một anh nào đó mà anh cho cao hơn cái này là ta phải đặt vấn đề thôi. Một á là anh không có vốn nhiều, anh phải tạo ra một cái dược ngân để cho những người thiếu kiến thức về lĩnh vực này đầu tư vào thì anh có vốn. Nếu anh làm ăn thành công thì nó gì, anh làm ăn không thành công là mình phải phá sản. Luật phá sản áp dụng toàn cầu. Madoff đã cho cao hơn 10 lần so với các ngân hàng quốc tế tiêu chuẩn mà người ta vẫn đầu tư. Thì là bây giờ mới lé mắt ra khóc hoài đến nỗi là khô cả nước mắt, hết nước mắt để khóc luôn. Bây giờ ổng chỉ bị 10 năm tù, 10 năm tại ngoại thôi chứ không phải là 10 năm ở trong tù. Ông nợ chỉ có 10 triệu đô la thôi là được tại ngoại rồi, trong khi đó là lừa đảo người ta là 50 tỷ đô la. Nộp 10 triệu đô la là được tại ngoại, đi họp bằng loại xe gọi là an ninh tuyệt đối, còn hơn là xe của giáo hoàng bắn không lũng. Do đó ta phải có kiến thức trí tuệ, nó tạo ra một cái phước, tức là tránh tất cả các rủi ro, tất cả cái mức độ đen đỏ hên xui của rủi ro. Vậy nó bảo hộ chúng ta về cái nguyên lý đầu tư, nếu không lời thì không bao giờ là lỗ. Phải phát huy trí tuệ một cách tối đa và tuyệt đối thì ta mới có thể đạt được cái này. Như vậy để có được cái phước báo này đó, ta cần phải có cái gì? Thứ nhất, trí tuệ là kiến thức về hiện thực, bao gồm luôn cả nguyên lý của hiện thực. Có được cái nguồn năng lực này thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn nạn, rất nhiều bế tắc. Chỉ cần vận dụng cái kiến thức hiện thực và kiến thức nguyên lý thôi, ta thấy cái nào là vô lý, cái nào là hữu lý, cái nào là đáng tin, cái nào là không đáng tin. Việt Nam mình từ 23% lãi ngân hàng vào năm ngoái, bây giờ tụt xuống còn 6%. Thì ta thấy là 23% đó là một cái loại ảo đó. Tại vì các ngân hàng đang đứng trước cái ngưỡng cửa là bị phá sản. Nếu không tạo cái lãi suất cao như thế thì người ta không đầu tư vào. Mà không đầu tư vào đồng nghĩa là ngân hàng sẽ chết. Bởi vì không có tiền vốn thì làm sao cho vay? Hoặc là đầu tư vào các cái loại bất động sản khác hay là chứng khoán để giữ vững được cái vị thế của mình trên thương trường. Có nhiều người nói trời ơi, phải hồi năm ngoái mà tôi đi bỏ ngân hàng hết, dài hạn 3 năm thì bây giờ khỏe re rồi. Nếu ai cũng bỏ 3 năm hết thì cái ngân hàng chết luôn. Nên là 6% là mức chuẩn á. Thì cái kiến thức về hiện thực và nguyên lý nó được gọi là kiến thức tứ diệu đế. Như vậy trí tuệ phát sanh từ kiến thức tứ diệu đế. Do đó tất cả các môn phái, trường phái, pháp môn của đạo Phật nếu không dựa vào tứ diệu đế mà hành đạo thì cái đó nó là ngoại lai, nó không chánh tông nữa. Dầu cho các vị truyền thừa đó có thể dùng những ngôn ngữ đào tạo vô lớn cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng biết rằng là nó là một cái khích lệ hơn là cái mô tả hiện thực. Do đó là tu sĩ thì chúng tôi rất kính mong chúng ta triển khai dưới góc độ tứ diệu đế cho tất cả mọi lĩnh vực. Có thể ta sẽ bị giảm đi quần chúng, có thể ta sẽ mất đi cái tầm ảnh hưởng vì quần chúng nó tạo ra ảnh hưởng cho mình, nhưng đạo Phật sẽ đứng vững muôn đời. Còn đến với nhà sư đó mà mình sử dụng các cái chiêu thức màu nhiệm đó thì người ta đến đông lắm, mặc dầu cái đó nó có không có, cái người đến không quan tâm lắm. Ta quan tâm là cái giá trị được quảng cáo về cái đó, nhưng cái đó nó sẽ làm cho đạo Phật nó bị tô trét lên bằng các cái lớp màu phi đạo Phật. Bây giờ đạo Phật không còn là một cái chân dung chân chính của nó nữa. Tới các tu sĩ và tu sĩ làm phép làm phước thì giới doanh nghiệp, giới chính trị và giới bình dân là gần như là nó chiếm đại đa số thành phần chỗ sòi sẽ theo chúng ta. Còn ta đi về tứ diệu đế thì giới trí thức sẽ đi theo, có thể rất là ít, nhưng mà giới trí thức nắm cái giới thương gia và nắm cái giới bình dân, bởi vì các ông thương gia muốn làm giỏi đều phải vào trường lớp mà học cả. Nhưng mà tri thức tạo ra công đức rất là dễ. Công đức từ đâu mà có? Từ tri thức mà ra, từ vận dụng mà ra. Ví dụ đất nước Ấn Độ, quý vị nghe nói đó là một đất nước về phần mềm vi tính nổi tiếng thế giới. Ta có cái cảm giác rằng là toàn nước Ấn Độ là tiến bộ về lĩnh vực này, nhưng thực ra nó nằm ở Bangalore thôi. Trong khi đó những bang còn lại bao gồm cả thủ đô New Delhi vẫn còn lạc hậu về vấn đề này cho đến thời điểm hiện nay. Thì cái gì đã làm cho Bangalore trở nên là mạnh ở trên thế giới, và các nhà tỷ phú Ấn Độ xuất thân từ Bangalore đứng ở trong cái hàng top 50 gần như là đến 7%, là bởi vì biết vận dụng cái kiến thức nguyên lý về hiện thực này, đưa sản phẩm mình ra toàn cầu để khẳng định cái vị trí đứng của nó. Toàn thế giới này sử dụng thì tiền lãi của chúng ta rất là cao, tiền lời đó. Còn rất nhiều người khác cũng có được cái kiến thức, cũng có được cái vốn, thậm chí là giàu hơn những người này nữa, nhưng mà không biết đầu tư ra nước ngoài, cho nên là mình giới hạn trong nước. Chính vì thế mà khách hàng mình giảm, và do vậy đó cái khoản lãi chúng ta không nhiều. Cái này nó là cái mối quan hệ nhân quả thôi, nhân quả trong kinh tế. Đó là cái kiến thức từ đấy nó giải quyết cho chúng ta vấn đề được. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn và dứt điểm hơn là trí tuệ là một cái nguồn kiến thức phá chấp. Đó là trọng tâm của bản kinh này. Kiến thức phá chấp rất là khó. Ta sống ở trong cơ chế của tư bản, ta cho tư bản là số 1. Ta lớn lên trong cơ chế xã hội chủ nghĩa, ta cho xã hội chủ nghĩa không có cái chỗ sướng bị, bên nào cũng cho mình là số 1, cho nên không có nào là số 1 hết. Và muốn thấy được cái tính duyên khởi, tức là không có cái số 1 mà chỉ có là chức năng, chỉ là sự vận dụng, thì sự phá chấp nó chính là chiếc chìa khóa. Nếu cho tư bản là số 1, có lẽ Obama đã không vận động nhóm G20 tung tiền của chính phủ ra, mặc dù Hoa Kỳ hiện nay là nợ thế giới là 10.000 tỷ đô la, cái khoản nợ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. 10.000 tỷ cho đến bao giờ mới trả nổi? Nước giàu nhất cũng là cái nước nợ nhiều nhất thế giới, 10.000 tỷ. Cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu này sẽ đẩy Hoa Kỳ nợ thêm 10.000 tỷ nữa, là 20.000 tỷ. Ấy thế mà vẫn phải quyết định chi 1.400 tỷ cho vấn đề kích cầu nền kinh tế trong nước và ngân hàng, cho không đó. Cái đó là hoàn toàn cái cơ cấu của xã hội chủ nghĩa. Làm như thế là gì? Đó là phá chấp. Phá chấp cái sự tuyệt hảo của tư bản chủ nghĩa theo học thuyết mà những nhà tư bản đã đưa ra. Còn ở trong các nước xã hội chủ nghĩa cũng đã phá chấp một phần nào, cho rằng là nền kinh tế quốc doanh đa thành phần là số 1, bây giờ phải đi theo cơ chế thị trường, nhưng phải có bàn tay của chính phủ can thiệp vào, gắn theo đuôi kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa cũng là một sự phá chấp. Và dần dà rồi chúng ta không còn thấy ý thức hệ tư bản và xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa là một cái nỗi ám ảnh như 30 năm trở về trước, mà là cuộc chiến tranh của não bộ. Trước đây là cuộc chiến tranh của đất đai, của sản lượng đạt được từ đất đai thông qua các thuộc địa, bây giờ là chiến tranh của khói óc. Xóa mờ danh giới của xã hội chủ nghĩa và tư bản rồi, và hai bên sử dụng nguyên lý của nhau, sử dụng dữ liệu của nhau, và bên nào sử dụng khéo bên đó thắng rồi. Tại sao chúng ta không dám đặt ra một loại phá chấp như thế trong tôn giáo? Các tôn giáo khác đã làm như thế đối với đạo Phật. Còn đạo Phật chúng ta vẫn đang còn kính cẩm cao tường và cho rằng là mình là số 1 về nguyên lý, cho nên mình không có cái nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, giao lưu trong thế chủ động với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác người ta có đối thoại liên tôn trên khắp toàn cầu, họ bỏ tiền bảo trợ vận động cho người ta đến với mình để tạo ra những cái thiện cảm mới, và do đó không còn có khoảng cách về danh giới nữa. Thì đây là một cái chiến lược thành công rất lớn trong vấn đề truyền đạo. Còn chúng ta vẫn còn kẹt ở trong thế giới của riêng mình thôi, vì cái niềm hãnh diện tự hào tuệ giác của nhà Phật là số một. Tự hào như thế là vẫn còn vướng vào cái sự chấp, cho nên ta phải dùng cái kiến thức phá chấp của Kim Cang, thì cái đó nó sẽ tạo chúng ta phước báo rất là nhiều. Và điểm cuối cùng trong bản kinh này nêu ra là kinh có trước hay là Phật có trước, mà đoạn văn này nói rằng là ba đề chư Phật phát sinh từ kim cương như là một nguồn trí tuệ, hay là trí tuệ như là một kim cương. Như vậy về phương diện nguyên lý là trí tuệ là vô sanh, cho nên nó là bất diệt, nó có trước các đức Phật, có trí tuệ mới trở thành Phật, hay thành Phật rồi mới có trí tuệ. Như vậy trí tuệ là một nguyên lý, và do đó không có lý do gì mà trong lúc làm đạo truyền bá mà chúng ta không sử dụng cái kiến thức nguyên lý về tứ diệu đế và cái kiến thức phá chấp để đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên tất cả các ngôn ngữ mô tả Phật pháp chỉ là một phương tiện, nó không có cứu cánh trong thực tập của nó. Và nhờ cái kiến thức trí tuệ cho nên chúng ta có thể sử dụng lãnh vực ngôn ngữ của A, B, C trong xã hội để mô tả về nó, và mô tả như thế mới thành công. Nếu cái hội thảo ngày hôm qua mà đấy là hội thảo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về cái đó thì không mấy người tham dự đâu. Quý vị thấy là kỷ niệm mấy chục năm thành lập Giáo hội Phật Việt Nam chưa có được 20 bài tham luận, không có mấy người đã đến. Vận động rất là rộng rãi, rất là lớn, không ai đến. Cho nên cái việc vận dụng đó, nó liên hệ đến trí tuệ. Và nếu có trí tuệ thì phước báo sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên nãy có một thầy phải đặt ra là nếu ta sống với trí tuệ nhiều, ta không có quần chúng. Đó là cái giai đoạn khi mà cái tầm ảnh hưởng của mê tín dị đoan nó lan tỏa quá nhiều, cho nên là người ta không đến với mình. Nhưng mà sau một thời gian đó thì nguồn trí tuệ nó sẽ thu hút tất cả mọi thứ. Đức Phật đi bằng con trí tuệ chứ mà đi bằng phước báo. Nếu bằng phước báo, Đức Phật làm vua, phước báo tốt hơn nhiều. Đi bằng trí tuệ cho nên Đức Phật có được các nhà vua, có được các tôn giáo, có được tất cả thành phần xã hội ủng hộ và theo ngài để học hỏi như là một người đệ tử thuần thành. Thì đó là cái phần phước báo và trí tuệ của kinh này.